Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 13 tháng 12 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tôn giáo và tương quan quốc tế. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Trích phúc âm theo thánh Matthew chương 17 từ câu 10 đến câu 13. Khi ấy, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: "Vậy tại sao các kinh sư lại nói Elia phải đến trước?" Người đáp: "Ông Elia phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi mà họ không nhận ra. Họ lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế." Bấy giờ, các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong mùa vọng, đó chính là Thánh Gioan Tiền Hô. Ngài là vị tiên tri kết thúc thời Cựu Ước và khai mở thời Tân Ước. Tuy là một vị ẩn sĩ trong sa mạc, nhưng Gioan đã có những lời rao giảng rất sắc bén. Vì thế, Ngài đã thức tỉnh được tâm hồn mê muội của dân chúng để họ chuẩn bị đón mừng đấng cứu thế. Công việc của Gioan đã thể hiện đúng sứ mạng tiền hô của Ngài qua lời loan báo của tiên tri Malachi đã viết: "Này ta sai ngôn sứ Elia đến với các ngươi trước khi ngày của Đức Chúa đến, ngày trọng đại và kinh hoàng. Nó sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu, và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông." Trong Cựu Ước, tiên tri Elia đã đến để làm nguôi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, để giao hòa cha với con, và chấn hưng lại chi họ Gia-cốp. Thì Gioan Tiền Hô, Elia của thời Tân Ước, cũng đã xuất hiện để rao giảng về sự sám hối, một việc làm để chấn hưng tâm hồn, hầu giúp con người nhận ra Thiên Chúa, đấng cứu thế đang đến giữa họ. Chính vì điểm tương đồng này mà Chúa Giêsu đã quả quyết với các tông đồ rằng Elia đã đến rồi, như chúng ta đã nghe trong bài tin mừng hôm nay. Nhưng khi thông báo điều đó, thì Chúa Giêsu đã thòng thêm một câu để nói về số phận của Gioan, nhưng họ đã xử với ông theo ý họ muốn, nghĩa là nói đến cái chết của Gioan. Với cái chết của mình, Gioan đã chu toàn nhiệm vụ của tiếng, nhưng ông không phải là lời. Ông là ngọn đèn, nhưng không phải là ánh sáng. Bạo quyền có thể làm cho tiếng phải im, ngọn đèn phải tắt, nhưng lời chứng của Gioan thì vẫn còn mãi mãi ở trong dòng lịch sử cứu độ. Ông đã sống một đời sống tuyệt vời, hoàn toàn xóa mình, nên qua ông, nhân loại hôm nay có thể tin vào Đức Giê-xu, đấng cứu thế. Elia thời cựu ước khi xưa cũng bị người ta loại trừ. Gioan tẩy giả vì Elia thời tân ước cũng bị người ta chặt đầu. Và chắc chắn đó cũng là số phận của những ai muốn giới thiệu Chúa, muốn làm thay đổi tâm hồn người tội lỗi trở về với Chúa. Đó chính là niềm đau của các bậc cha mẹ đạo đức nhắc nhở con cái xưng tội rước lễ trong mùa vọng, mà nào có được đáp lời. Đó cũng là nỗi đau của những người Kitô hữu chân chính, vì tin mừng mà chịu biết bao thiệt thòi, biết bao bách hại trong đời sống. Chúa bảo, thế gian đã bắt bớ thầy, thì thế gian cũng sẽ bắt bớ anh em. Nhưng càng bị bắt bớ, thì người môn đệ của Chúa lại càng trở nên dấu chỉ để người ta nhận ra Chúa. Càng đau khổ, thì người ta càng cảm nghiệm được Chúa ở gần mình. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con, dù trải qua nhiều thử thách, vẫn luôn là dấu chỉ loan báo Chúa cho mọi người, và dẫn đưa họ đến gặp Chúa. Amen.
Vì danh ta, dân tôi sẽ đi nhiều đến trường, quan quyền cha vợ trường. Để làm chứng, cho sang trường mặt họ, và chúng ta dân ngoài.
Vì ta,
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Thư của Đức Thánh Cha về Đại hội các gia đình Công giáo thế giới. Đại hội kỳ 8 các gia đình Công giáo thế giới sẽ tiến hành tại thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ, từ ngày 22 đến 27 tháng 9 năm 2015 về chủ đề Yêu thương là sứ vụ của chúng ta để gia đình được sống dồi dào. Trên đây là tựa đề lá thư Đức Thánh Cha gửi đến Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, được công bố sáng ngày mùng 10 tháng 12 vừa qua. Ngài khẳng định rằng sứ mạng của gia đình Kitô ngày nay cũng như xưa kia là với sức mạnh của bí tích hôn phối, loan báo cho thế giới tình yêu của Thiên Chúa. Từ việc loan báo đó nảy sinh và hình thành một gia đình sống động, đặt tổ ấm yêu thương ở trọng tâm mọi hoạt động của mình, về mặt nhân bản và tinh thần. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt vừa qua về gia đình, và Ngài khẳng định rằng, các giá trị và nhân đức của gia đình, những chân lý nồng cốt về gia đình, chính là những điểm mạnh mà gia đình cần dựa vào, và những chân lý đó không thể bị đặt lại vấn đề. Trái lại, chúng ta được kêu gọi duyệt lại lối sống của mình, vì lối sống này luôn gặp nguy cơ bị ô nhiễm do não trạng trần tục cá nhân chủ nghĩa, duy tiêu thụ và lạc thú, và cần luôn tìm lại con đường chủ yếu để sống, và đề nghị sự cao cả, cũng như vẻ đẹp của hôn nhân và niềm vui được là gia đình. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, phúc trình chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua mời gọi loan báo tin mừng về hôn nhân và gia đình, cũng như thử nghiệm những đề nghị mục vụ trong bối cảnh xã hội và văn hóa chúng ta đang sống ngày nay. Ngài nhắn nhủ các đôi vợ chồng, các linh mục và cộng đồng giáo xứ, cũng như các phong trào và hội đoàn, hãy để cho lời Chúa hướng dẫn. Lời Chúa là nền tảng của tòa nhà thánh thiên, là giáo hội tại gia, là gia đình của Thiên Chúa. Tin Ba Lan. Hôm mùng 5 tháng 12, Quốc hội Ba Lan đã quyết định dành năm 2015 để tôn vinh Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị. Chỉ 10 năm sau khi Ngài qua đời, và 1 năm sau khi được tôn phong hiển thánh, dân chúng Ba Lan muốn vinh danh vị Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị vì sự dấn thân của Ngài cho công cuộc phục hưng đất nước Ba Lan tự do và độc lập, cho sự sụp đổ của chế độ Cộng sản Đông Âu, cho phẩm giá và những quyền lợi của con người. Hiện tại Quốc hội Ba Lan chưa chính thức đưa ra một chương trình cụ thể nào, nhưng chắc chắn sẽ có trong tương lai gần. Được biết trong số 389 thành viên Quốc hội Ba Lan, chỉ có 9 vị chống lại quyết định trên và không bỏ phiếu. Tin giáo phận Phan Thiết, Việt Nam. Lễ phong chức 16 linh mục tại nhà thờ chính tòa Phan Thiết. Hôm mùng 10 tháng 12 vừa qua, giáo phận Phan Thiết tổ chức lễ phong chức linh mục cho 16 thầy phó tế tại nhà thờ chính tòa. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống chủ tế. Đồng tế với Ngài có cha niên trưởng, quý cha hạt trưởng, đang viện phụ Châu Thủy, cha phó giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, cha giám đốc chủng viện Nicola Phan Thiết, và khoảng 150 linh mục trong và ngoài giáo phận, các tu sĩ nam nữ, thần nhân, ân nhân của các tiến chức, chung lời tạ ơn và hiệp thông cầu nguyện. Sau phần huấn dụ của Đức Giám mục, các tiến chức phủ phục trước bàn thờ, cộng đoàn cầu nguyện sốt sắng với kinh cầu các thánh. Nhờ lời chuyển cầu của các thánh và lời cầu nguyện của cộng đoàn dân Chúa, mà tiến chức đón nhận thánh chức linh mục. Đi vào phần nghi thức chính yếu nhất, Đức Cha Giuse đã đặt tay lên đầu 16 phó tế. Với lời nguyện phong chức, các tiến chức đã trở thành linh mục. Mỗi tân chức mặc áo lễ vàng, rồi đến trước bàn thờ để được Đức Giám mục xức dầu thánh hiến đôi tay, và được trao chén thánh. Từng tân chức đón nhận cử chỉ trao bình an thân ái từ các giám mục và linh mục đoàn. Với tư cách là linh mục, các tân chức cùng đồng tế thánh lễ trong phần phụng vụ thánh thể. Từ hôm nay, linh mục đoàn giáo phận có tổng số 141 vị phục vụ trong cánh đồng truyền giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, kể từ khi các lực lượng thánh chiến của nhà nước Hồi giáo ISIS đóng chiếm thành Mosul bên Iraq hồi tháng 8 năm 2014, đã có hàng trăm ngàn Kitô hữu bị đuổi khỏi gia cư của họ. Nhà nước Hồi đưa ra cho họ 4 lựa chọn, một là bị chặt đầu, hai là theo Hồi giáo, ba là muốn ở lại thì phải trả thuế tôn giáo, bốn là phải ra đi. Vì không muốn mất đức tin Kitô, nên chỉ nội trong một sớm một chiều, hàng chục ngàn tín hữu Kitô đã bị tước đoạt hết mọi sự, nhà cửa, đất đai, gia tài sản nghiệp, tiền bạc, tất cả, và đang đêm phải ra khỏi nhà, chỉ vỏn vẹn với bộ quần áo trên người. Phụ nữ, người già, người bệnh, trẻ em phải bồng bế nhau lang thang vất vưởng, tìm đến những làng mạc và thành phố chưa rơi vào tay quân hồi cuồng tín. Bên cạnh hàng chục ngàn Kitô hữu, cũng có hàng ngàn tín hữu Hồi gia Di-đi và các nhóm khác không thuộc cùng hệ phái với những lực lượng nói trên. Chỉ vài tuần sau, các Kitô hữu bên Syria cũng phải chịu cùng số phận, bị các lực lượng thánh chiến hồi bách hại như thế, khiến cho hàng trăm ngàn người, đa số là phụ nữ, người già, người bệnh và trẻ em, phải bồng bế nhau hướng về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để lánh nạn. Ban đầu, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng cửa biên giới tiếp nhận họ. Nhưng khi thấy con số quá đông, họ lại ra lệnh đóng cửa biên giới, khiến cho hàng chục ngàn người khác bị kẹt lại bên Syria, trong các vùng đất hoang vu khô cằn, chịu cảnh màn trời chiếu đất, đói khát và thiếu thốn mọi sự. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn của ông Pascal Ferrara, tác giả cuốn sách Tôn giáo và tương quan quốc tế, sách bản đồ thần học chính trị. Trả lời cho việc các tôn giáo có vai trò nòng cốt trong các tương quan quốc tế hay không? Ông Ferrara nói rằng, chắc chắn rồi, các tôn giáo có vai trò nền tảng trong các tương giao quốc tế, nhưng đôi khi chúng cũng có vai trò trong các xung khắc giữa các dân tộc. Nhưng điều đang xảy ra ngày nay rất khác biệt. Các nhà phân tích chính trị quốc tế đã nhận ra rằng, hệ thống quốc tế không chỉ hoạt động dựa trên nền tảng quyền lực quân sự và quyền lực kinh tế mà thôi. Có các yếu tố nền tảng khác nữa trong tương quan giữa các nước vụt thoát khỏi cái luận lý này, và trái lại, chúng dựa trên các nhân tố căn tính. Đương nhiên, yếu tố căn tính đầu tiên là yếu tố tôn giáo. Điểm khác biệt phân tích giữa đương thời với phân tích trong quá khứ đó là các tôn giáo không luôn luôn và chỉ được coi như các yếu tố tiêu cực. Chẳng hạn, người ta nói rằng khi tôn giáo vào cuộc, các xung đột trở thành triệt để hơn, nhưng trên thực tế, tôn giáo cũng nắm một vai trò trong việc tạo ra một thực thể, tập thể toàn cầu. Như vậy, đây là lần đầu tiên người ta cũng khám phá ra rằng, các tôn giáo có một vai trò nền tảng trong việc hợp thức hóa một trật tự quốc tế, được tán đồng và không bị áp đặt bởi người khác, hay do vài vùng của trái đất như trong trường hợp của việc toàn cầu hóa. Khi được hỏi, khi người ta nói tới các tôn giáo, các tương quan quốc tế, các xung đột, người ta nghĩ ngay tới Hồi giáo và vai trò mà nó đang có trong các năm sau này, không phải chỉ trong thế giới Ả Rập, mà cả giữa thế giới Ả Rập và Tây Phương nữa. Ông nghĩ sao? Thì ông Ferrara cho biết, trước hết, cần phải sửa lại các từ vựng. Thường khi chúng ta dùng đối chiếu này giữa Hồi giáo là một tôn giáo đại đồng và không nhất thiết phải là Bắc Phi hay Trung Đông. Chẳng hạn, chúng ta nghĩ tới nước Indonesia, nhưng ngoài chuyện này, một đàng, chúng ta nói tới Hồi giáo, đàng khác, chúng ta nghĩ tới Tây Phương. Bên trong Tây Phương có Kitô giáo chắc chắn rồi, nhưng Tây phương cũng là một thực tại đa diện, kể cả trên bình diện các nền văn hóa. Thế rồi, câu chuyện liên quan tới liên hệ giữa tôn giáo và chiến tranh. Trong trường hợp đặc biệt là nhà nước Hồi giáo, nghĩa là các tôn giáo có phải là các động cơ của chiến tranh hay không? Và trong trường hợp của Hồi giáo cực đoan, tôn giáo có phải là lý do nền tảng của sự xung đột không? Về điều này, tôi có nhiều nghi ngờ, bởi vì cả trong trường hợp của nhà nước Hồi giáo Califato, chúng ta cũng thấy rằng các lực lượng đang hoạt động không dính dáng gì tới tôn giáo. Thật ra, mục tiêu không phải là tạo ra một triều kích liên quốc của Hồi giáo, nhưng là tìm kiếm một thực tại chính trị, có cả tính cách nhà nước nữa. Và điều này liên quan tới quyền lực, chứ không liên quan gì tới tôn giáo. Khi phóng viên hỏi ông, có thể dẫn chứng các trường hợp, trong đó, việc tùy thuộc các tôn giáo đã giúp tái xây dựng hòa bình không? Ông Ferrara khẳng định, chắc chắn rồi, các tôn giáo đã nắm giữ một vai trò nền tảng trong vài cuộc xung đột trong các quốc gia. Tuy nhiên, chúng ta phải đồng ý với nhau điều này, đó là chúng ta không thể yêu sách các tôn giáo, giải quyết các xung đột. Chính trị phải giải quyết các xung đột. Điều nền tảng là lắng nghe tiếng nói của các tôn giáo khi chúng hướng tới một luận lý hiệp thông, chứ không phải luận lý xung đột. Về vấn đề, các tôn giáo có thể làm gì nhiều hơn để ảnh hưởng một cách tích cực trên các tương quan giữa các dân tộc và các chính quyền không? Ông Ferrara cho hay, theo tôi, các tôn giáo có một vai trò trung tâm trong việc chỉ cho thấy đâu là các vấn đề chiến thuật. Chẳng hạn, vấn đề phát triển hay vấn đề mô thức phát triển, vấn đề tôn trọng các căn tính của nhau. Khi có các hội nghị thượng đỉnh của khối G8, cũng như của khối G20, thật là hay khi thấy giới lãnh đạo các tôn giáo lớn trên thế giới họp nhau trước vài ngày để thảo luận chính các đề tài được đề ra trong nghị sự làm việc của hội nghị thượng đỉnh quốc tế để đưa ra các đề nghị. Không phải vô tình mà các chính quyền cũng bắt đầu nhận ra nơi sự kiện này các tiềm năng tích cực.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài Đấng tạo thành vũ trụ muôn loài muôn vật từ hư vô. Có câu chuyện kể rằng có người phú hộ kia rất giàu sang nhưng lại không có con, và tài sản của ông sẽ được nhường lại cho hai người đầy tớ suốt đời phục vụ ông. Người đầy tớ thứ nhất là người vô đạo, không kính thờ Chúa, lại còn hay nói phạm thượng. Còn người đầy tớ thứ hai rất khiêm tốn và trung thành tôn thờ Chúa. Khi người phú hộ qua đời, tất cả tài sản của ông được chia đôi làm hai phần đều nhau và trao cho mỗi người đầy tớ, mỗi người một phần. Người đầy tớ thứ nhất lãnh phần gia nghiệp làm vốn kinh doanh. Hắn may mắn gặp thời cơ nên làm ăn phát tài. Trong khi đó, người đầy tớ thứ hai vốn là người hiền lành ngay thật, làm ăn thất bại, bị lừa đảo mất hết cả vốn lẫn lời. Người đầy tớ thứ hai này liền tìm đến nhà cao niên nổi tiếng là khôn ngoan nhất trong làng, phân trần về sự việc và thắc mắc hỏi rằng: Thưa thầy, tại sao người kia vô đạo hay nói phạm thượng, bất kính, bất tôn thờ Thiên Chúa lại được may mắn thành công như vậy, trong khi kẻ trung thành kính sợ ngài lại bị xui xẻo rủi ro? Vị cao niên chăm chú lắng nghe rồi mỉm cười trả lời: Con thử nghĩ xem, nếu với thù địch mà Thiên Chúa còn ban muôn ơn lành cách rộng rãi như vậy, thì đối với những bạn hữu thân thiện, ngài sẽ dành sẵn cho họ những kho tàng quý báu đến mức độ nào nữa? Các bạn thân mến, nhiều khi chính chúng ta cũng đã phải thốt lên rằng Thiên Chúa cư xử cách lạ lùng khác người quá, ai có thể hiểu được. Thật vậy, Thiên Chúa là đấng nhiệm màu, con người không thể thấu hiểu được, nếu không con người sẽ trở nên bằng Chúa và ngài sẽ không còn là Thiên Chúa nữa, bởi vì ngài cũng không hơn gì con người. Trái lại, ngài là Thiên Chúa tạo thành muôn loài muôn vật trên trời dưới đất. Ngài nắm trong tay tất cả mọi sự bí nhiệm của mọi loài. Làm sao con người có thể hiểu thấu được, trong khi chưa hiểu thấu được chính bản thân mình? Tham vọng hiểu biết về Thiên Chúa thật không khác chi người khờ dại muốn đổ hết nước của biển cả vào trong một cái ly bé nhỏ vậy. Qua miệng ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa phán rằng: Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của ta. Như trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi chừng ấy. Trời cao biển rộng xem như mênh mông vô bờ vô bến, nhưng Thiên Chúa lại còn vô cùng vô tận hơn nữa. Nếu như con người muốn tạo nên hình ảnh Thiên Chúa nằm gọn trong trí khôn hạn hẹp của mình, sớm muộn gì rồi cũng sẽ cảm thấy chán với một Thiên Chúa quá bé nhỏ như vậy. Nếu ai dám tự phụ mình có thể nhắm đúng rõ ràng Thiên Chúa trong con mắt tâm trí mình, thì điều chắc chắn hơn là người ấy quả đã sai lầm. Chưa hề có một máy chụp hình nào, cho dù tinh vi tối tân đến mấy đi nữa, đã có được một tấm hình hoàn hảo về Thiên Chúa. Bởi vì ngài là đấng thiêng liêng vô hình, mắt trần con người không thể nhìn thấy được. Nếu mắt trần con người mà còn không thể nhìn thẳng vào mặt trời được, thì làm sao dám nhìn thấy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi sự sáng? Chúng ta đều biết rằng, vũ trụ này không phải tự dưng mà có, nhưng hẳn phải có đấng nào thông minh quyền phép vô cùng đã tạo dựng nên nó. Thiên Chúa chính là đấng tạo thành vũ trụ muôn loài muôn vật từ hư vô, và chỉ cần phán một lời thì mọi sự đều có. Qua những điều Thiên Chúa mặc khải trong sách Sáng Thế, chúng ta được biết về việc ngài tạo thành trời đất muôn loài muôn vật như sau. Thiên Chúa phán, hãy có sự sáng liền có. Ngài thấy sự sáng tốt lành, nên phân chia ánh sáng ra khỏi mờ tối, và đặt cho phần sáng là ngày, phần tối là đêm. Thiên Chúa phán, hãy có bầu trời ở giữa nước, để phân cách nước ra với nước. Ngài đặt tên cho khoảng không đó là trời. Thiên Chúa lại phán, nước ở dưới bầu trời, hãy thu gọn vào một nơi cho đất phơi ra. Liền xảy ra đúng như vậy. Ngài đặt tên cho chỗ cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Và rồi Thiên Chúa lại phán, ta hãy dựng nên loài người giống hình ảnh ta, để họ làm chủ cá biển chim trời, muôn thú vật trên mặt đất và mọi côn trùng sống động trên địa cầu. và Ngài đã dựng nên người nam và người nữ. Ngài chúc phúc cho họ và phán, các ngươi hãy tăng gia sinh sản đầy mặt đất, hãy bắt đất phục tùng, hãy chủ trị cá biển, chim trời và muôn vật sống động trên quả đất. Thật vậy, ngoài Thiên Chúa ra, ai có thể gắn lên bầu trời những vì sao sáng như vậy, và còn tiếp tục chiếu sáng từ những nơi xa xăm tận bao ngàn năm ánh sáng nữa? Ngoài Thiên Chúa là đấng tạo thành mọi loài, ai có thể đếm được từng hạt cát trên những bãi biển, bờ sông trên cả vũ trụ này? Chúa Giê-xu quả quyết, sự khôn ngoan, thông biết và tình thương quan phòng của Thiên Chúa đối với những tạo vật của Ngài bằng hình ảnh rất cụ thể. Các con đừng sợ, ngay tóc trên đầu các con, Thiên Chúa cũng đã đếm cả rồi. Thiên Chúa quả là đấng cao cả, quyền phép vô cùng. Trước những kỳ công của Ngài, con người có thể giải thích gì được chăng? Phải làm gì để đáp đền hay chỉ biết cung kính cúi đầu thờ lạy và bước đi trong im lặng ngợi khen, cảm tạ sự khôn ngoan vô tận của Ngài mà thôi? Thiên Chúa đối với con người cũng giống như bầu trời cao đối với con chim bé nhỏ. Nó không thể nhìn thấy giới hạn, cũng không thể chạm tới chân trời xa xăm kia được, nhưng chỉ biết để mình mất hút trong sự mênh mông vô tận của màu xanh thăm thẳm mà thôi. Thiên Chúa đối với con người cũng giống như rộng mênh mông đối với con cá bé nhỏ. Tuy không thể nào đo được chiều sâu hay chiều rộng của biển, nhưng nó vẫn có thể tự do bơi lặn trong lớp nước chìm ngập chung quanh nó. Cũng vậy, chính vì không thể hiểu thấu được những bí nhiệm về Thiên Chúa là ai, chúng ta càng có đủ lý do để vui mừng, sung sướng và cảm tạ. Vì không thể đo lường được sự cao cả vô cùng của Thiên Chúa, cũng không thể nào đóng kín Ngài trong sự bé nhỏ của tâm trí và sự tưởng tượng của con người. Ngoài sự cao cả, quyền phép vô cùng của Thiên Chúa, Ngài là ai đối với con người, đối với mỗi người chúng ta? Các bạn trẻ thân mến, với câu hỏi trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát lần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa rất quảng đại, định nghĩa tín điều Đức Maria hồn xác lên trời. Tông hiến trình bày 3 lý chứng, trước hết là sự đồng thuận của hàng giám mục toàn thế giới. Lần này các giám mục đồng nhất hơn là khi định nghĩa tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội một thế kỷ trước đó. Tiếp đến tông hiến tóm gọn lịch sử, cho thấy kiểu đức tin nơi biến cố Đức Maria hồn xác lên trời được khẳng định, phát triển, biện minh và thắng thế và trở thành một sự thật đại đồng trong giáo hội. Và sau cùng tông hiến chỉ cho thấy các nền tảng mạc khải của niềm tin này trong giáo hội, đó là sự kết hiệp mật thiết giữa mẹ Maria với Chúa Kitô như Thánh Kinh dạy, đặc biệt là tiền tin mừng sách Sáng Thế chương 3 câu 15 được minh giải bởi giáo lý truyền thống E và mới. Lý do thứ nhất là sự đồng thuận của hàng giám mục trên thế giới dựa trên một giáo lý nền tảng của giáo hội công giáo, đó là huấn quyền bình thường và phổ quát của giáo hội, không thể sai lầm trong việc dạy dỗ chân lý mặc khải, không phải do các nghiên cứu hay các sự hiểu biết tự nhiên, nhưng nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần bảo đảm nguồn gốc mặc khải của điều giáo hội dạy một cách đồng nhất, độc lập với các chứng tá tích cực hay suy tư triết lý có thể dẫn đưa tới giáo huấn của mình. Chính vì các giám mục đã trả lời một cách đồng nhất chưa từng thấy cho câu hỏi có thể định nghĩa tín lý Đức Maria hồn xác lên trời không, nên tông huấn kết luận. Vì thế, từ sự đồng ý phổ quát của huấn quyền bình thường của giáo hội, được rút tỉa ra một lý do chắc chắn và bảo đảm, để khẳng định rằng việc xác của trinh nữ Diễm Phúc được đưa lên trời, điều đó liên quan tới sự vinh quang của thân xác đồng trinh của mẹ Thiên Chúa oai nghiêm, không thể được biết bởi khả năng nhân loại nào khác, với các sức lực tự nhiên của nó, là sự thật được Thiên Chúa mặc khải, và vì thế tất cả mọi con cái của giáo hội phải tin với sự vững vàng và trung thành. Dĩ nhiên, lý luận có tính cách tín lý này không thể có giá trị đối với người không chấp nhận sự không thể sai lầm của huấn quyền bình thường và phổ quát của giáo hội. Chẳng hạn như trường hợp của các anh em tin lành, không chấp nhận bất cứ huấn quyền bất khả ngộ nào. Các anh em chính thống trái lại chỉ có thể chấp nhận một định nghĩa tín lý khi do một cộng đồng chung ban hành. Liên quan tới sự phát triển lịch sử về giáo lý về việc Đức Mẹ hồn xác lên trời, chứng tá đầu tiên là của giám mục Epifanio, sống trong vùng Galilea và qua đời tại Salamina năm 403. Trong bút tích của mình, Đức cha Epifanio ba lần đặt vấn nạn về cái chết của Đức Maria và đưa ra ba giả thuyết có thể và được nhiều tác giả khác nhau ủng hộ. Giả thuyết thứ nhất là Đức Maria đã không chết mà đã được Thiên Chúa chuyển lên nơi tốt lành hơn. Giả thuyết thứ hai là Đức Maria đã chịu tử đạo. Và giả thuyết thứ ba là Đức Maria đã chết một cách tự nhiên. Giám mục Epifanio không biết lựa chọn giả thuyết nào vì đã không có ai biết Đức Maria đã kết thúc cuộc sống ra sao. Nhưng người nghĩ rằng sự kết thúc đó phải vinh quang, xứng đáng với mẹ. Chứng tá của giám mục Epifanio bảo đảm cho chúng ta biết rằng vào cuối thế kỷ thứ tư đã không có truyền thống nào chính xác liên quan tới cái chết của Đức Maria trên bình diện lịch sử cũng như trên bình diện tín lý. Sau Đức cha Epifanio là chứng tá của khoảng 20 tác phẩm mạo thư có nguồn gốc khác nhau và thuộc các gia đình khác nhau. Các tác phẩm cổ xưa nhất xem ra là các mạo thư Syria, Ai Cập và các mạo thư của một gia đình Hy Lạp. Trên bình diện lịch sử thì không có gì chắc chắn cả, nhưng chúng diễn tả phản ứng của đức tin bình dân trong hai thế kỷ thứ năm và thứ sáu đối với sự kết thúc cuộc sống của Đức Maria. Tư tưởng chung của các mạo thư là thân xác Đức Maria không thể bị hư nát trong mộ được. Nhưng liên quan tới điều kiện của nó thì các tác phẩm không đồng nhất với nhau. Một vài tác phẩm cho rằng xác Đức Maria không hư nát đang nằm trong thiên đàng hạ giới chờ sự sống lại trong ngày sau hết. Vài tác phẩm khác xem ra mới hơn cho rằng xác Đức Maria đã được sống lại và đã được đưa lên trời trong vinh quang bên cạnh Chúa Giêsu con mẹ. Các tài liệu phụng vụ cũng trình bày một sự tiến triển tương tự. Các nguồn gốc của lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời chưa được minh giải hoàn toàn. Các dấu chỉ đầu tiên của lễ sự qua đi của Đức Maria hay Đức Maria ngủ được tìm thấy bên Đông Phương giữa các năm 540 tới 570, như được các tín hữu hành hương đã viếng thăm Jerusalem thời đó kể lại. Ít lâu sau đó, vào khoảng năm 600, Hoàng đế Mauricio ra sắc lệnh mừng lễ Đức Maria hồn xác lên trời vào ngày 15 tháng 8 trong mọi vùng thuộc đế quốc Byzantine. Bên Tây Phương, các dấu hiệu đầu tiên của một lễ nhớ Đức Trinh Nữ là vào thế kỷ thứ sáu bên Gallia, cử hành ngày 18 tháng Giêng dưới tước hiệu lễ đặt xác Đức Thánh Maria. lễ Đức Maria hồn xác lên trời được du nhập sang Roma vào thế kỷ thứ bảy, cùng với các lễ khác kính Đức Maria như lễ thanh tẩy, lễ truyền tin và lễ sinh nhật Đức Mẹ. Nhưng ngay lập tức, nó trở thành lễ quan trọng nhất và ngay từ đầu đã có tên gọi và ý nghĩa như hiện nay, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Thế rồi từ Roma, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời lan sang toàn Tây Phương một cách nhanh chóng trong các thế kỷ thứ 8 và thứ 9, kể cả Galia, bằng cách xác định nội dung và thay đổi ngày mừng lễ. Các nguồn gốc và sự phát triển của ngày lễ, cũng như việc duyệt xét kỹ lưỡng các chứng tá phụng vụ, cho thấy sự phát triển giáo lý. Ban đầu đối tượng của việc phụng tự là sự chuyển tiếp, việc bước vào cuộc sống trên trời của Đức Maria, sau này là việc hồn xác lên trời. Sự phát triển này xem ra đã hoàn thành vào cuối thế kỷ thứ bảy và đầu thế kỷ thứ tám bên Đông Phương, nhưng có các dấu chỉ minh nhiên tính cách mới mẻ nơi bốn chứng nhân thời đó là Germano thành Constantinopoli qua đời năm 733, Andrea đảo Creta qua đời năm 740, Giovanni Damasceno qua đời năm 749, và tác giả của một bài thuyết giảng về lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời được gán cho Đức cha Modesto, giám mục Jerusalem qua đời năm 634. Khi giải thích và biện minh cho lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời như chúng ta hiểu hiện nay, các tác giả này đã quy chiếu về các tác phẩm mạo thư hay truyền thống. Nhưng một cách thường xuyên hơn, các vị biện minh cho niềm tin chung với các lý lẽ phát xuất từ thánh mẫu học tổng quát như sự thánh hiến thân xác của Đức Maria qua chức làm mẹ Thiên Chúa, danh dự mà Chúa Con dành cho mẹ mình, sự kết hiệp thực sự giữa mẹ và con, việc Đức Maria thụ thai và sinh con đồng trinh, danh dự của Đức Maria như là Eva mới. Các lý do này đã không chiếm được sự chấp thuận ngay lập tức đối với giáo lý Đức Mẹ hồn xác lên trời, vì chúng ta còn tìm thấy các thắc mắc và các nghi ngờ cho tới thế kỷ thứ 10. Nhưng sự minh giải của phụng vụ đã nhanh chóng chiếm hữu được sự khẳng định tích cực. Có thể nói rằng tư tưởng của giáo hội Byzantine đã được vĩnh viễn xác định từ thế kỷ thứ 10. Bên Tây Phương, sự phát triển giáo lý tiến hành chậm chạp hơn bên Đông Phương. Mặc dù có sự chỉ dẫn rõ ràng của phụng vụ, từ thế kỷ thứ 7 tới thế kỷ thứ 10, có nhiều tác giả vẫn còn tỏ ra nghi ngờ. Vào thế kỷ thứ 9, một tác giả nổi tiếng như ông Pseudo Girolamo tóm tắt tư tưởng của họ bằng cách nói rằng, tốt hơn là để tất cả mọi sự cho Thiên Chúa, là đấng không có gì là không thể làm được, hơn là định nghĩa một cách táo bạo từ quyền bính của chúng ta, điều mà chúng ta không thể chứng minh được. Có một tác phẩm phổ biến dưới tên của Agostino, thường được gọi là Pseudo Agostino, được cho là sáng tác hồi thế kỷ thứ 12, nhưng có lẽ đã có ngay từ thế kỷ thứ 10. Nội dung và có lẽ chủ ý của nó là trả lời cho lập trường của tác giả Pseudo Girolamo kể trên, và cho rằng vì không có một khảo luận chắc chắn nào liên quan tới Đức Maria hồn xác lên trời, thì phải xem lý do đâu là sự thật, như thế sự thật trở thành quyền bính. Lý do nền tảng là ơn thánh và phẩm giá đặc biệt mà Thiên Chúa đã vinh danh Đức Maria. Điều này loại trừ một cách tuyệt đối sự hư nát của thân xác đồng trinh của mẹ, và làm chứng rằng Thiên Chúa đã phải ban cho mẹ danh dự ấy. Ngoài ra, Chúa Giêsu Kitô là đấng toàn năng và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đấng đã có chung mọi sự với Thiên Chúa Cha, và vì thế có thể làm tất cả mọi sự. Người muốn và muốn rằng tất cả mọi sự đều công bằng và xứng đáng, đã phải muốn sự vinh quang tràn đầy của mẹ. Đây là nguyên tắc của thần học gia Dan Scotto, nhưng đã được trình bày trước 2-3 thế kỷ. Tuy nhiên, các thần học gia tiếp tục bị chia rẽ trong vài thế kỷ, có người thuận, có kẻ nghi ngờ và không chắc chắn. Cũng nên ghi nhận sự kiện cả một vài vị trong số các chuyên viên thánh mẫu học nổi tiếng nhất như Thánh Bernardo và Dan Scotto cũng không nhấn mạnh một cách đặc biệt giáo lý Đức Mẹ hồn xác lên trời. Nhưng từ dư luận chung thành hình dựa trên các lời trích kinh thánh và dựa trên lý lẽ thần học, việc Đức Maria hồn xác lên trời được tin một cách đạo đức, nghĩa là được coi như một giáo lý có nền tảng và được chấp nhận, với lòng mến và sự tôn trọng trong giáo hội, nhưng không bắt buộc. Từ hậu bán thế kỷ thứ 15, nghĩa là sau năm 1450, thái độ của các thần học gia thay đổi. Giáo lý về việc Đức Mẹ hồn xác lên trời được chứa đựng rõ ràng trong lễ phụng vụ và được rao giảng một cách phổ quát, xem ra chắc chắn tới độ không chấp nhận nó sẽ là điều bất cẩn và gây gương mù gương xấu. Một vài thần học gia bắt đầu coi nó là đức tin vì được tin một cách đại đồng trong giáo hội. Người khác như Suarez thì coi nó ngang hàng với giáo lý về sự vô nhiễm nguyên tội và nói rằng một ngày kia giáo hội có thể định nghĩa nó là tín lý. Và các lập trường dừng lại đó cho tới năm 1854. Khi yêu cầu định nghĩa tín điều Đức Mẹ vô nhiễm, vài giám mục cũng bày tỏ ước muốn định nghĩa cả việc Đức Mẹ hồn xác lên trời nữa. Đây cũng đã là ước muốn và đề nghị của nhiều nghị phụ công đồng xung Vatican I. Phong trào Đức Mẹ hồn xác lên trời bắt nguồn từ đó và lan tràn cho tới khi Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố các tài liệu năm 1944 và tông thư Dei Pare ngày 1 tháng 5 năm 1946, trong đó Ngài hỏi ý kiến các giám mục toàn thế giới xem có thể và có thích hợp định nghĩa việc Đức Maria hồn xác lên trời là sự thật đức tin hay không. Trong khi đó các thần học gia thảo luận về khả thể và các nền tảng của một định nghĩa tín lý như vậy. Và các thảo luận đã chỉ kết thúc với việc ngày 14 tháng 8 năm 1950, Tòa Thánh Loan báo sẽ công bố định nghĩa tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Lê trong những phút cầu nguyện.
Ngàn ngàn năm sau khi ruộng dâu đã hóa biển xanh
và sao trên trời đã thành cát biển âm thầm,
thì Chúa vẫn còn đây, luôn còn mãi.
Em ái hai đầu thời gian, năm tháng không hề mờ tan.
Người không biết vội vàng, mà người không biết muộn màng.
Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa mất thời gian. Mừng trôi người ở bên tôi đi khắp muôn đời, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm gương sáng, sự can đảm và lòng yêu mến Chúa Kitô của Thánh nữ Lucia. Thánh nữ sinh vào khoảng năm 283 tại vùng Syracuse, Sicily, thuộc nước Ý, dưới thời hoàng đế Diocletian. Sinh trưởng trong một gia đình giàu có, nhưng Lucia phải mồ côi cha ngay từ lúc còn nhỏ. Bà Eutychia, người mẹ quá, đã tận tình nuôi dưỡng và giáo dục Lucia theo niềm tin Kitô giáo. Từ chiếc nôi gia đình, thánh nữ đã sớm ấp ủ ước nguyện thánh thiện, dâng hiến đời mình cho Chúa, nhưng hoàn toàn giữ kín với mẹ mình. Đến tuổi trưởng thành, mẹ Lucia đã hứa gả cô con gái mình cho một thanh niên giàu có trong vùng. Vì không muốn làm buồn lòng mẹ, Lucia tìm cách tránh mặt vị hôn phu và thiết tha xin Chúa tỏ dấu chỉ thay đổi ý nghĩ của người mẹ. Quả nhiên, mẹ ngài bị bệnh băng huyết trầm trọng. Lucia đã cùng mẹ đi viếng và cầu nguyện bên mộ Thánh Agatha để xin được khỏi bệnh. Như phép lạ Chúa đã làm cho người phụ nữ bị băng huyết trong tin mừng khi chỉ chạm vào tua áo của Chúa. Và người cũng không từ chối những ai có lòng tin, nên đã cho bà khỏi bệnh. Từ đó, mẹ của Lucia thay đổi ý định, không bắt ép Lucia kết hôn nữa. Để đáp lại nguyện vọng dâng mình cho Chúa, Lucia đã được mẹ đồng ý bán hết gia tài và của hồi môn mà phân phát cho người nghèo. Việc làm này đã dấy lên lòng căm tức nơi vị hôn phu của Lucia, khiến anh đi tố cáo với quan tổng trấn Lucia là một Kitô hữu. Lập tức, Lucia bị giải đến trước mặt quan Pascasius để tra khảo. Vị quan này dùng lời lẽ ngọt ngào dụ dỗ Lucia phải bỏ đạo và dâng hương tế thần. Nhưng ông đã thất bại, vì Lucia không chịu khuất phục trước mọi thế lực trần gian. Chưa dừng lại ở đó, quan cho giải Lucia đến một nơi nhơ uế tội lỗi nhằm hủy diệt đức trinh khiết của thánh nữ. Nhưng Thiên Chúa đã có cách kỳ diệu để bảo vệ lòng thủy chung của Lucia. Khi quân lính thi hành án, Chúa đã khiến thân xác Lucia ra nặng trĩu như núi đá, khiến quân lính không thể kéo đi được. Thấy vậy, quan liền ra lệnh tẩm dầu vào người Lucia và phóng lửa đốt. Nhưng hành vi xấu xa của quan không thể thắng được bàn tay Thiên Chúa. Lucia đã được Chúa gìn giữ thân xác vẹn toàn giữa ngọn lửa hồng. Cuối cùng, thánh nữ đã được lãnh phúc tử đạo dưới lưỡi gươm của Lý Hình năm 304, thời Bách Hại Đạo của Hoàng đế Diocletiano. Cuộc đời thánh nữ Lucia được thêu dệt rất nhiều huyền thoại. Cái tên Lucia có nghĩa là ánh sáng, nhưng cuộc đời thánh nữ trải qua nhiều bóng tối. Một số người cho rằng thánh nữ còn bị quân lính lấy đi đôi mắt, nhưng Thiên Chúa đã bảo vệ và trả lại cho Ngài sự toàn vẹn của thân xác và tâm hồn. Vì thế, thánh nữ Lucia được xem là bổn mạng của những người mù. Mừng lễ thánh nữ Lucia, chúng ta được mời gọi giữ vững đức tin trong mọi hoàn cảnh, nhất là những lúc bị bắt hại khốc liệt nhất. Lời Chúa Giêsu đã khẳng định, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Thánh nữ Lucia là hạt giống tốt, âm thầm chịu nát tan để trao cho đời, cho giáo hội một mùa lúa triệu hạt. Lịch sử giáo hội đã trải qua rất nhiều cuộc bách hại đạo, nhưng giáo hội luôn kiên vững nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng đã vượt qua sự chết và chiến thắng vinh quang. Mừng kính thánh nữ Lucia, vị anh hùng đức tin đã đặt Chúa lên trên mạng sống mình, đã sống đến cùng ơn gọi làm Kitô hữu trong hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm nhất. Ước gì mỗi người chúng ta biết noi gương thánh nữ, kiên trung trong niềm tin, vững vàng trong đức cậy và sắc son trong tình mến. Lạy Chúa Giêsu, thánh nữ Lucia đã đánh đổi mạng sống mình để giữ vững đức tin. Xin khơi dậy nơi chúng con đức tin vững vàng và lòng mến yêu thiết tha, hầu can đảm làm chứng cho Chúa đến phút cuối cuộc đời. Amen.
Người nhìn dương chân như lửa thiêng soi giữa bụi mai.
Người đưa nhân loại như cột mây mở đường dài.
Vươn tay chú.
to trên đầu dùng đi. Chúa biết Chúa lo từng khi
người chăm sóc cuộc đời, bởi người tạo tác cuộc đời.
Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa mất thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn nơi người ở bên tôi không hề đơn côi.
Người ở bên tôi trong nỗi trôi năm tháng đầy vơi,
buồn ơn cho đời như là cát biển sau trời.
Nhìn theo xuôi thời gian không bờ bến,
con ví như là giọt sương trong Chúa, như là đại dương
giọt sương sống từng ngày, như đại dương quá tràn đầy.
Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa mất thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn nơi người ở bên tôi không hề đơn côi. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa mất thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.